Khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên về cuộc sống và giá trị vĩnh hằng của nó, trong đầu dây đã hiện ngay tiêu đề của một truyện ngắn của Jack London, một cái tên hết sức giản dị nhưng lại bao hàm một ý nghĩa rộng lớn: tình yêu cuộc sống. Đây là câu chuyện gắn bó với nhiều thế hệ độc giả, câu chuyện đơn giản, không có quá nhiều nút thắt hay những tình tiết gay cấn. Một nhân vật với một ẩn định vô danh là gã, bị lạc trong một hoang địa, không nước, không thức ăn, súng không còn đạn, và người bạn đường duy nhất bỏ mặc gã sau khi gã bị trẹo chân. Câu chuyện bắt đầu từ niềm hy vọng của gã về một cái kho được giấu đâu đó trên hoang địa này mà gã tin là biết chỗ. Đến được nơi này thì gã không còn gì phải lo lắng, và gã đã nuôi dưỡng thể xác cùng tinh thần kiệt quệ của mình bằng niềm tin đó. Càng dấn sâu vào hoang địa, tình cảnh của gã càng thảm thương. Với lời văn sinh động của Jack London, con người có tên là gã dần dần giống một sinh vật có dáng đi thẳng, biết cào và cắn hơn là một con người. Một thời gian sau nữa, sinh vật đó không còn đứng thẳng mà bắt đầu bò bằng bốn chân đến một nơi mà mắt của gã nhìn thấy là một con tàu. Cứ bò rồi lại ngất xỉu. Đoạn chuyện hay nhất và đạt nhất là khi có một con sói ốm xuất hiện trên hành trình này của con người kia. Nó cũng kiệt quệ không kém gì con người này. Nếu không, sẽ có một chuyện xảy ra, hoặc con người sơi tái con sói, hoặc ngược lại. Nhưng cả hai đều không đủ sức để làm điều này, nên con sói cứ lết theo con người đang bò kia. Cả hai bên cùng rình rập đến ngày sự sống bên kia tàn lụi để xông tới nuôi dưỡng cho sự sống của mình. Và chính tình yêu cuộc sống đã làm cho con người kia không nản lòng, vẫn vươn tới cho đến khi còn sống. Suy cho cùng, ở đâu có sự sống, ở đó vẫn có niềm hy vọng. Dế xin trích đọc một đoạn ngắn trong cuộc đối đầu của con người và con sói cho các bạn cùng nghe trong chương trình hôm nay. Hôm ấy, gã giảm được 3 dặm khoảng cách giữa gã và con tàu, hôm sau được 2 dặm, và đến hết ngày thứ 5, con tàu vẫn còn cách độ 7 dặm và gã thì thậm chí mỗi ngày không vượt nổi 1 dặm. Cự thu muộn vẫn còn và gã tiếp tục bò rồi lại ngất xỉu, loanh quanh luẩn quẩn hoài, và con sói ốm vẫn ho hắng và khụt khịt sau gót gã. Đầu gối gã đã chảy cả thịt như bàn chân gã, và mặc dầu gã đã cởi áo sơ mi làm đệm lót cho đầu gối, gã vẫn để lại đằng sau một vệt đỏ trên rêu và đá. Một lần ngoái nhìn lại, gã thấy con sói thèm thuồng liếm vệt máu của gã, và gã hình dung đậm nét cái kết thúc của mình có thể sẽ như thế nào, trừ phi gã sơi tái được con sói. Thế rồi bắt đầu một tấn bi kịch để tồn tại, khốc liệt chưa từng thấy. Một con người ốm phải bò lết, một con sói ốm tập tà tập tĩnh, hai sinh vật kéo lê thân xác hấp hối qua cảnh hoang sơ, và bên nọ rình cướp sự sống của bên kia. Giá nó là một con sói khỏe mạnh thì hẳn con người cũng chả xem vấn đề hệ trọng đến thế đâu, nhưng nghĩ đến việc phải làm mồi cho dạ dày của cái vật ghê tởm và gần như chết rồi này, gã chẳng ưng chút nào. Gã vốn khó tính, đầu óc gã lại bắt đầu lang thang và bị những huyễn tưởng ám ảnh, trong khi những giây phút sáng suốt trở nên mỗi lúc một hiếm và ngắn hơn. Một lần, gã tỉnh dậy khỏi một cơn ngất nhờ một tiếng khụt khịt sát bên tai. Con sói khập khiễng nhảy lùi lại, mất thăng bằng và ngã nhào trong cơn suy yếu. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng gã không thấy buồn cười, thậm chí gã cũng không thấy sợ. Gã đã vượt quá xa những phản ứng đó. Nhưng lúc ấy, trí óc gã sáng suốt và gã nằm suy tính. Con tàu chỉ còn cách không quá 4 dặm. Gã có thể trông thấy nó rõ ràng như khi gã dụi lớp xương mở khỏi mắt và gã trông thấy cánh buồm trắng của một con thuyền nhỏ rẽ nước trên biển lấp lánh. Nhưng gã không bao giờ có thể bỏ nốt 4 dặm ấy, gã biết vậy. Tuy nhiên, rất bình tĩnh trong nhận thức ấy, gã biết mình không thể bỏ nổi nửa dặm. Và mặc dù thế, gã vẫn muốn sống. Thật là vô lý nếu gã phải chết sau khi chịu đựng tất cả ngần ấy thứ. Số mệnh đòi hỏi gã quá nhiều, và đến lúc sắp chết, gã từ chối không chịu chết. Có lẽ đó là điều cực kỳ điên rồ. Những ngày trong móng vuốt của cái chết, gã lại thách thức cái chết và khước từ không chịu chết. Gã nhắm mắt lại với sự tĩnh tâm một cách thận trọng vô cùng. Gã dáng mình vượt lên sự suy nhược chẹn nghẹt như một lớp sóng trào dâng, bập bềnh xô vào mọi ngõ ngách trong người gã. Nó rất giống biển, cái sự suy nhược giết người ấy. Nó cứ dâng lên hoài và từng tí một nhấn chìm ý thức gã. Đôi lúc gã gần như bị chìm nghỉm, loạng quạng vung tay đập chân bơi qua quên lãng. Và một lần nữa, do một phép gia kim nào đó của tâm hồn, gã lại tìm thấy một mảnh ý chí và dậy sóng lao vụt đi mạnh hơn. không động đậy. Gã nằm ngửa và gã có thể nghe thấy tiếng hít vào thở ra khò khè của con sói ốm mỗi lúc một sát gần hơn. Nó tiến lại gần, gần nữa, qua một thời gian tưởng như bất tận và gã vẫn không nhúc nhích. Nó đã kề bên tai gã, cái lưỡi khô sần sùi cọ vào má gã như dây giáp. Hai tay gã phóng ra, hoặc chỉ ít là gã muốn phóng tay ra, các ngón quắp lại như móng vuốt nhưng thụp vào khoảng không. Sự nhanh nhẹn và chính xác đòi hỏi sức khỏe, mà gã thì không có sức khỏe đó. Sự kiên trì của con sói thật ghê gớm, sự kiên trì của con người cũng ghê gớm không kém. Trong nửa ngày liền, gã nằm im không cự quậy, đấu tranh để khỏi thiếp đi, chờ con vật định ăn thịt gã, mà gã cũng muốn ăn thịt nó. Đôi khi, biển suy nhược dâng trào lên gã và gã mơ những giấc mơ dài. Nhưng suốt thời gian đó, tỉnh hay mơ, gã vẫn chờ tiếng thở khò khè và cái lưỡi thô liếm láp. Gã không nghe thấy tiếng thở và chùi dần từ một cơn mơ nào đó đến cái cảm giác thấy chiếc lưỡi kia lia dọc bàn tay. Gã chờ, nhưng chiếc nanh ấn khe khẽ, rồi mạnh hơn. Con sói đang huy động hết sức tàn trong một cố gắng để cắm ngập răng vào miếng mồi nó đã chờ đợi bao lâu. Nhưng con người đã đợi sẵn từ lâu, và bàn tay nát bươm nắm lấy hàm nó. Trong khi con sói vật lộn một cách yếu ớt và bàn tay bóp lại một cách yếu ớt, thì bàn tay kia từ từ trườn qua thành một gọng kìm. 5 phút sau, cả trọng lượng của con người đè lên trên con sói. Hai bàn tay không đủ sức để bóp nghẹt con sói, nhưng mặt con người áp sát vào họng con sói và mồm con người đầy những lông. Hết nửa giờ, con người nhận thấy một dòng âm ấm chảy vào họng mình. Cái đó chẳng lấy gì làm thú vị. Nó như chì bị nóng chảy tọng vào dạ dày gã, và nó được tọng vào hoàn toàn chỉ do ý chí của gã mà thôi. Sau đó, con người lăn ảnh ra, nằm ngửa lên và ngủ. Có một số thành viên của đoàn thám hiểm khoa học trên chiếc tàu đánh cá voi Bedford. Từ trên boong, họ nhận thấy một vật kỳ lạ trên bờ. Vật ấy di chuyển xuôi bãi biển về phía mặt nước. Họ không thể xác định đó là loại gì. Và vốn là những nhà khoa học, họ trèo vào chiếc xuồng bên sườn tàu, đáp vào bờ để xem cho rõ. Và họ thấy một cái gì còn sống nhưng khó mà có thể gọi là con người. Nó lòa lẫm, không ý thức, nó oằn oại trên mặt đất như một con sâu kỳ quái. Phần lớn những cố gắng của nó đều vô hiệu, nhưng nó bền bỉ và nó vặn mình, nó quằn quại và mỗi giờ có lẽ tiến lên được 5-6 mét. 3 tuần sau, người đàn ông nọ nằm trong một chiếc giường trên tàu đánh cá voi Bedford và nước mắt ròng ròng trên đôi má hốc hác. Gã kể lại lai lịch của mình là ai và đã trải qua những nông nỗi gì. Gã cũng nói lõm ba lõm bõm về mẹ gã, về miền Nam California đầy nắng và một ngôi nhà dưới những lùm cam và những khóm hoa.